Xin quý vị mở kinh ra. Khoa chú quyển trung, trang 56. Thị tân sanh tử, hoặc nam hoặc nữ, túc hữu ương báo, tiện đắc giải thoát, an lạc dị dưỡng, thọ mạng tăng trưởng, nhược thị thừa phúc sanh giả, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Đoạn kinh này nói về lúc sinh nở cần phải tu phước như thế nào. Việc tương tự như thế, y học hiện đại phát triển hơn ngày xưa rất nhiều. Việc sinh nở cũng an toàn, yên tâm hơn ngày xưa. Vào thời xưa, đặc biệt là ở nông thôn, những khu vực lạc hậu, kém phát triển, sinh nở thực sự là việc liên quan đến mạng sống con người. Cho nên Đức Phật đã đặc biệt quan tâm nhắc nhở, vậy chúng ta phải tu học thế nào, làm sao để bảo đảm bình yên cho mẹ con. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, trong một gia đình quan hệ vô cùng mật thiết, chắc chắn phải có nhân duyên sâu sắc, không phải tụ chung một cách ngẫu nhiên. Nhân duyên đó rất phức tạp. Đức Phật đã phân chia nhân duyên phức tạp đó quy thành bốn loại. Đó chính là điều trong kinh thường nói: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Vì thế mà quy tụ thành người một gia đình: cha con, anh chị em, cũng không thể tách rời quan hệ này. Do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mới trở thành người một nhà. Ngạn ngữ cũng thường nói: không phải oan gia không chung nhà. Câu nói này rất có lý. Nhưng sau khi giác ngộ, người cả nhà sẽ trở thành quyến thuộc pháp lữ ngay. Như thế thật không gì thù thắng hơn. Không giác ngộ thì gia đình sẽ liên tiếp xảy ra ân oán báo ứng lẫn nhau. Đó thật là khổ nói không ra lời. Tất nhiên trả ơn thì hiếm, mà báo oán thì nhiều. Trả nợ thì ít, đòi nợ thì nhiều. Nên cả đời làm người trên thế gian này, nên gọi là việc không dự ý thường có đến 8-9. Đó đều là sự thật, chính chúng ta đã trải qua, chính mắt nhìn thấy. Con cái đến với chúng ta, nhất định phải hiểu nhân duyên đó có từ nhiều đời nhiều kiếp, quả báo luôn bình đẳng. Bất kể sang hèn giàu nghèo, bất kể thân phận thế nào, không luận địa vị ra sao, việc sinh nở là không thể tránh khỏi được. Hơn nữa, đau đớn trong sinh nở là hoàn toàn bình đẳng. Người giàu có thì chăm sóc có phần đầy đủ hơn, người nghèo khó thì chăm sóc kém hơn. Nói cho cùng, cái khổ này không thể nào tránh được. Thế nên Phật dạy cho chúng ta phương pháp: trong vòng 7 ngày sớm đọc tụng bộ kinh Bất Khả Tư Nghị này. Đọc sớm, tốt nhất là nếu như người trong nhà có hiểu biết về Phật Pháp, biết tiếp nhận lời dạy của Đức Phật, thì nên đọc tụng vào thời kỳ nào? Khi biết có thai liền nên đọc. Mỗi ngày đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, hoặc niệm ngàn câu danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. cần phải dùng tâm chân thành, cung kính để tụng niệm, thì phước báo sẽ vô cùng to lớn. Cho dù đứa bé trong thai là đến để báo oán, là quan gia trái chủ, bạn có thể chăm sóc đứa bé như thế, thì oan kết này cũng được hóa giải. Bạn đã có ân với nó rồi, thì nó không báo oán nữa, mà đến báo ân. Chuyển biến phải ngay từ đầu. Trong kinh đã nhấn mạnh, chậm nhất cũng phải vào 7 ngày trước khi sanh. Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Khi chúng ta hiểu được lý lẽ này, biết được phương pháp này, thì tốt nhất đọc tụng ngay khi biết có thai, liền y theo phương pháp này mà tu hành. Với người làm mẹ, người mẹ cần phải tâm bình khí hòa, chân thành, cung kính, thanh tịnh, bình đẳng. Khởi tâm động niệm đều ảnh hưởng đến thai nhi. Điều này nếu nói theo lý luận khoa học hiện đại thì mọi người càng dễ hiểu hơn. Đây thuộc về hiện tượng của sóng động. Trong kinh Phật dạy, thiện niệm, thiện tâm, sóng phát ra ổn định nhẹ nhàng. Sau khi bạn tiếp xúc sanh tâm hoan hỷ, có cảm giác dịu dàng thoải mái. Còn ác niệm, ác tâm, cái sóng động này rất mãnh liệt. Khi tiếp xúc với sóng này sẽ thấy khó chịu cả người. Bây giờ có người gọi hiện tượng như thế là từ trường, cũng được. Gọi là từ trường cũng đúng. Người luyện khí công ở Trung Quốc nói dị khí cũng được. Cũng cùng một trạng thái như thế mà thôi. Bạn gọi là khí cũng được. Trong Phật Pháp gọi là ánh sáng, gọi là sóng động, gọi là từ trường cùng một trạng thái thôi. Vậy thì do đây có thể biết, khi thần thức đến đầu thai, nó có ý niệm. Nó có ý niệm thì nó có sóng. Cho nên khởi tâm đồng niệm, hành động của người mẹ đều có ảnh hưởng đến nó. Do đó ngày xưa Trung Quốc đã chú ý đến thai giáo. Đạo lý cũng chính ngay chỗ này. Khi chúng ta đọc về thai giáo, trong sách cổ ghi lại đã nói một số nguyên lý, nhưng nó không được tường tận chi tiết, không được thấu đáo. Đọc xong còn nửa tin nửa ngờ, không thấy được tính nghiêm trọng của ảnh hưởng này, không hề biết. Hôm nay chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật về sống, thì biết được khởi tâm động niệm đều ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều rất lớn. Nên trong thời gian người mẹ mang thai, trong giai đoạn này, nếu khởi tâm động niệm đều là thiện, đều là thanh tịnh, thì thai nhi sẽ nhận được rất nhiều lợi lạc. Người nào cũng mong muốn con cái tốt, là con thảo cháu hiền. Làm thế nào dạy chúng? Ngay trong lúc mang thai, chính bản thân chúng ta phải thực hành tận hiếu, thì sống hiếu đó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Chúng ta tu tịnh, tu thanh tịnh, tu phước, như vậy mới thực sự gieo cho thai nhi hạt giống tốt sau này. Không phải không có đạo lý, làm vậy không có gì mê tín cả. Vì sao Đức Phật khuyên chúng ta đọc bộ kinh này? Vì bộ kinh này là hiếu kinh. Tinh thần đã nói trong bộ kinh này, tóm lược lại là có 4 chữ: hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư là cương lĩnh dạy học của thế xuất thế gian, cũng là căn bản nền tảng. Chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa bắt đầu từ đâu? Chính từ Bồ Tát Địa Tạng. Địa là tâm địa, tạng là bảo tàng. Bảo tàng quý giá trong tâm địa là gì? Là trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng. Đức là phước đức, năng là kỹ thuật, năng lực. tài nghệ vô lượng, đều là bảo tàng vốn có trong tự tánh của chúng ta. Vì thế mà gọi là địa tạng. Bảo tàng chôn ở dưới đất, như chúng ta thường gọi là vàng bạc, khoáng sản. Nếu không biết khai thác, chôn ở dưới đất tuy có nhưng không thể hưởng dụng. Quý vị cần phải biết khai thác. Dùng cách nào để khai thác? Khai thác bảo tàng trong tự tánh, nhất định phải dùng đến tánh đức, phải dùng công cụ này. Tương ứng với bảo tàng thì mới khai thác ra được. Điều thù thắng nhất trong tánh đức chính là hiếu kính. Có hiếu và kính mới có thể khai thác ra bảo tàng trong tự tánh. Cho nên khi tu học Phật Pháp Đại Thừa phải bắt đầu từ đâu? Trước học địa tạng. Bắt đầu học từ ngày học hiếu đạo trước. Từ trong hiếu đạo xây dựng sư đạo. Phật Pháp là sư đạo, mà sư đạo được xây dựng trên nền tảng hiếu đạo. Phần tiếp theo nói về quả báo. Thị tân sanh tử, tức là đứa bé mới chào đời, hoặc là con trai, hoặc là con gái. Nếu có ác báo thì được giải trừ. Nếu đời quá khứ có gây tội nghiệp thì đời này phải đến chịu quả báo, thì tội nghiệp này có thể tiêu trừ. Vì vậy đã thật sự mang đến cho bé tiêu trừ nghiệp chướng. Ngay lúc này thì nghiệp chướng rất dễ tiêu trừ. Khi em bé lớn lên, sáng tối suốt ngày sẽ suy nghĩ lung tung, lúc đó muốn tiêu trừ nghiệp chướng cho con cũng khó mà dứt được. Vì lúc này bé hoàn toàn nghe lời. Tiêu trừ nghiệp chướng đều nên ngay trong thời gian này. Thế là chúng ta mới thể hội được thai giáo mà thánh hiền sư đã nói là điều quan trọng biết bao. Đây là thai giáo nói trong Phật Pháp. Tiếp theo kinh nói an lạc dị dưỡng, thọ mạng tăng trưởng. Đứa bé này nghiệp chướng được tiêu trừ, tai nạn cũng được tiêu trừ, thì rất dễ nuôi, thọ mạng được tăng trưởng. Giả như đứa bé này nếu là do thừa phước mà sanh, phước báo đã tu trong đời quá khứ, như chúng ta đã từng nói, đến báo ơn cha mẹ, có ân đức với cha mẹ trong đời quá khứ, bản thân cũng tu phước, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Bà có thể dạy bé như vậy, giúp đỡ bé như thế, thì phước báo của bé càng lớn hơn, thọ mạng càng dài hơn.